Chào bạn, bạn đang nghe Thông điệp mỗi ngày, số phát hành 31 vào ngày 25 tháng 4, 2024 trên kênh YouTube và các nền tảng âm thanh mang tên gọi CAD Radio. Mến chúc quý khán thính giả gần xa, những bạn lần đầu ghé qua kênh cũng như những bạn đã theo dõi hành trình của kênh trong 3 năm qua, một buổi tối thật an lành, vui vẻ và mát mẻ. Rồi, thì như thường lệ chúng ta sẽ có những cái tập podcast nho nhỏ ngẫu hứng mang tên Thông điệp mỗi ngày dành riêng cho các bạn. Những tập này sẽ được thu ngẫu nhiên và từng chủ đề, từng ý tưởng đều thật tâm, thật sự và chân thành gửi đến quý khán thính giả gần xa. Hôm nay trên hình bìa của tập podcast là một chiếc xe đạp với đồng ruộng mênh mông ha. Nhìn cái màu xanh mướt giữa mùa hè nắng nóng như thế này cũng mát lòng mát dạ các bạn. Rồi thì tại sao lại có hình chiếc xe đạp, mà tại sao không phải là hai chiếc, ba chiếc, mà chỉ là một chiếc, và giữa cái đồng không mông quạnh như vậy? Thì ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái việc, cũng như là chủ đề. Thật ra tập hôm nay sẽ được ghi trên tựa đề là tập bí mật, vì tôi không muốn bật mí cho các bạn đâu. Chỉ khi nào các bạn bật vào, các bạn nghe thì các bạn mới biết nội dung thôi ha. Rồi thì tại sao chiếc xe đạp một mình? Tại sao đồng không mông quạnh bao la như thế? Có thấy cô đơn không? Có thấy trống trải không? Thì hôm nay tôi có một cái ý tưởng, đó là nếu bạn có thể đi một mình thì tại sao phải đợi? Lý do có ý tưởng này là vì hồi sáng này tôi có đi bộ quanh khu nhà mình. Cái đoạn đường đó tôi đã đi 7-7-4-9 lần, ngày nào cũng đi, tầm khoảng 4-5 giờ sáng. Các cô chú khá là lớn tuổi, chắc khoảng hơn 50, toàn là U60 không các bạn. Có một mình tôi là nhỏ nhất thôi, thì các cô chú đó thường đợi nhau để đi. Và hồi xưa tôi không có thắc mắc cái chuyện này, là sao mấy cô chú hay đi chung với nhau. Tôi cho rằng là cái việc đi chung nó sẽ làm cho mình cảm thấy vui hơn, có người trò chuyện, không có buồn chán, rồi có động lực để đi được lâu, được nhiều hơn. Đi mà theo kiểu vừa đi, vừa nói chuyện, vừa tản bộ thì biết khi nào mà thấy mệt muốn dừng, đúng không? Rồi, thì cũng là một cái lối sống rất là healthy, khỏe khoắn. Và sau cái buổi đi bộ đó thì các cô sẽ tụ lại ở một cái nhà ven đường của một cô trong cái nhóm đó, và bắt đầu châm những cái bình trà, uống nước, nói chuyện. Rồi tới sáng khoảng đâu 6 giờ mấy á, thì mới bắt đầu tản ra về nhà của mỗi người. Còn mấy chú á, thì sẽ về trước đó chứ không có uống nước trà chung với mấy cô. Trong nhóm thì sẽ có 2 chú và 4 cô. Tôi thì tôi không có nhập vô cái nhóm này, tại vì tôi thường hay chạy mà cô chú thì hay đi đó. Nhưng mà mỗi lần đi qua thì tụi tôi cũng có chào nhau rất là nồng nhiệt, cổ vũ nhiệt tình dữ lắm, cố lên kiểu vậy. Rồi, thì tự nhiên sáng nay tôi đi hơi sớm, mới có 4 giờ 40 gì là tôi đã ra ngoài đường lớn rồi. Thì ngay cái cua quẹo ra đường lớn đó, tôi thấy là cái chú hay đi bộ, chú đang ngồi bấm điện thoại rất là say sưa, nghe cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà điều đáng nói là lúc này chỉ có một mình chú, và cái chú đi cùng với chú chưa xuất hiện. Rồi tôi chạy mấy vòng nữa thì tôi cũng thấy chú vẫn ngồi bấm điện thoại thôi, chứ chú không chạy. Có lẽ là chú đang đợi người bạn đồng hành của mình. Lúc này tôi lại có một cái suy nghĩ. Đương nhiên là tôi sẽ không dám, không có tư cách phán xét hay là nhận xét hay là suy nghĩ về cái việc là cái lối sống chú như vậy là đúng hay sai, có nên hay không, hay là chú nên như thế này, chú nên như thế kia. Mà tôi đang tự thắc mắc, đặt ra một cái câu hỏi cho chính mình là nếu tôi là chú và tôi đi sớm hơn mọi người thì tôi có nên ngồi đó đợi mọi người ra rồi mới bắt đầu, hay là tôi cứ bắt đầu trước đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi những người bạn đồng hành của mình á, ai mà ra sao thì họ sẽ đi theo mình. Tại đằng nào thì cái con đường nó cũng từ cái điểm A đến điểm B rồi quay lại từ điểm B đến điểm A, chứ nó không có một cái điểm nào khác mà không sợ gặp nhau, không sợ tụ chung một nhóm với nhau được. Vậy nên cái việc mà khi mà mình ra sớm, mình đi sớm thì mình sẽ đi được thêm một đoạn nữa, và mình cũng sẽ tranh thủ được cái thời gian được một mình, được hít thở cái bầu không khí một mình nè, rồi được ngắm cây ngắm cỏ một mình, chứ không có gia nhập vào một cái cuộc trò chuyện nào đó. Bởi vì khi mà bạn gia nhập vào một cái cuộc trò chuyện thì các bạn phải tập trung vào và các bạn sẽ không có thời gian, không có tâm trí và gần như là lãng quên cái khung cảnh xung quanh. Mà các bạn biết ở dưới quê á, khung cảnh xung quanh vào sáng sớm nó rất là đẹp, nó rất là thơ và cái nguồn không khí nó cực kỳ trong lành luôn. Mát mẻ, hương thơm của những cái đóa sử quân tử á, nó rất là nhẹ nhàng, thoang thoảng. À, bầu trời thì nó không phải là màu xanh đen mà nó sẽ là ửng hồng mây vào lúc khoảng 5 giờ mấy. Đó, rồi những cái tiếng chuông chùa, tiếng chuông nhà thờ, rồi tiếng phát thanh, rồi cái kiểu tiếng gà gáy nữa. Có khi là có những cái chú chó ven đường, nó thấy người lạ đi qua, nó sủa nữa. Rất là nhiều cái để mình có thể cảm nhận và quan sát cuộc sống xung quanh khi mà mình đọc bước một mình trên cái con đường đó. Tôi gọi là sự tận hưởng lúc một mình. Thì chú này không chọn vậy, chú chọn là ngồi một chỗ và bấm điện thoại cho đến lúc có bạn đồng hành mình đến thì chú mới bắt đầu đi. Thì đây là cái sự lựa chọn của mỗi người. Và tôi cho rằng bất kỳ một cái sự lựa chọn nào của ai đó đều đúng với họ trong cái thời điểm đó, chứ không có đúng hay là sai với bất kỳ ai cả. Vì họ chọn cho cuộc đời của họ mà, đúng không? Khi mà tôi quan sát cái việc, cái hành động đó, cái hình ảnh đó thì tôi mới nảy ra cái ý tưởng tối nay, thông điệp dành cho các bạn. À, tôi cảm thấy là trong cuộc sống của mình nó có những cái hành trình bắt buộc mình phải đi một mình các bạn, mình không có bạn đồng hành. Và mình sẽ phải đi một đoạn đường khá là lâu, khá là dài, khá là kiên trì, khá là mệt mỏi rồi thì mới bắt đầu có những người bạn đồng hành cùng với mình. Còn nếu các bạn có được may mắn, có được cái sự gọi là hậu thuẫn tốt từ những người xung quanh ngay từ những ngày đầu tiên các bạn chập chững bước đi trên cái hành trình mình đang chọn thì đó là một cái sự gọi là diễm phúc, một cái điểm mà các bạn nên tự hào vì cái sự may mắn mà mình đang có. Bởi vì trên bất cứ một cái hành trình nào nó cũng sẽ có những cái sự hoài nghi, nó sẽ vấp phải những cái lời từ chối, nó sẽ có nhiều cái vấn đề khiến bạn phải tự hỏi bản thân là ô mình đi cái con đường này đã đúng chưa, mình đi đến đây là đã đủ chưa, khi nào thì mình về đích, tại sao không có ai tin mình, vân vân. Đó là những cái câu hỏi mà bắt buộc nó sẽ xảy đến với những người chọn hành trình mà cái hành trình họ đã chọn nó không giống ai. Nó không giống ai hết. Hoặc là kiểu như người ta chưa có nhiều người biết đến cái hành trình của bạn, cái mục tiêu của bạn nên người ta sẽ hoài nghi, người ta sẽ kiểu ui cái này không có thiệt đâu, cái này mông lung quá, mày hãy sống thực tế đi. Đó là những cái lời mà chính bản thân tôi nè đã từng được nghe từ chính những người thân của mình. Đương nhiên là bây giờ những câu đó đã không còn nữa và tôi đã có rất là nhiều người bạn ủng hộ, đồng hành trên cái con đường viết và sản xuất podcast như hiện tại. Nhưng trước đó tôi đã đi một cái quãng đường khá là lâu và cam đoan với các bạn luôn sự thật là tôi chỉ có một mình. Và những cái thời điểm một mình đó nó đã trôi qua rất là nhanh khi mà tôi miệt mài với cái mục tiêu định hướng, với cái đam mê của mình. Và tôi cũng không cảm thấy quá buồn hay là quá bất hạnh hay là quá cô đơn. Vì trên cái hành trình đó tôi có con chữ bầu bạn, tôi có những tập âm thanh là tài sản quý giá của mình. Nên tôi cảm thấy đủ hài lòng mỗi khi mình sáng tác, mình tạo dựng một cái điều gì đó. Đầu tiên là cho bản thân và sau này đó là cho xã hội, cho cộng đồng của chính mình. Thì tôi lại nhìn thấy cái hình ảnh của cái việc là à có những cái hành trình nếu mà mình cứ chờ đợi rằng là phải có ai tin mình thì mình mới bắt đầu làm, phải có ai động viên mình thì mình mới có thể cố gắng đi thêm một hai bước nữa, rồi phải có ai đầu tư cho mình thì mình mới bắt đầu thực hiện cái dự án ABC vân vân. Thì nếu mà các bạn đợi 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 như vậy thì các bạn có thể cũng sẽ đến đích, có thể sẽ có bạn đồng hành với bạn đó, nhưng mà các bạn đã lãng phí một cái đoạn đường khá là dài trước đó rồi. Các bạn lãng phí thời gian, các bạn lãng phí cơ hội, các bạn lãng phí thời điểm. Bởi vì khi các bạn bắt đầu càng sớm thì các bạn sẽ càng có cơ hội để mình va vấp và có kinh nghiệm hơn. Và nếu mà tôi đợi tới lúc mà có người đồng hành với mình thì mới thực hiện những cái tập podcast hay là viết thì chắc bây giờ tôi vẫn chỉ mới là một cái cây bút chưa ai biết đến hoặc là một cái kênh mà có một hai sub thôi chứ không được tới hàng ngàn như bây giờ. Nói hàng ngàn thì có vẻ nhiều, mới có 1.200 thôi các bạn. Nhưng mà đối với tôi đó là một cái kết quả cho một cái hành trình gọi là miệt mài của bản thân. Và tôi có một cái quan niệm đó là mình không có cần nhìn vào cái kết quả của ai để mình tự thất vọng về chính mình. mà mình hãy nhìn về những cái cố gắng của mình trong quá khứ để có thể tạo thêm động lực cho hiện tại và tự hào ở tương lai. Cái việc mà chúng ta chờ phải có người này người kia đến với cuộc đời của mình thì mình mới hạnh phúc, mình mới vui vẻ, thì tôi nghĩ là cái điều này chúng ta cần phải suy xét lại. Vì lúc sinh ra thì mình có một mình thôi đó. Cái câu này thì không áp dụng cho mấy bạn sinh đôi sinh ba nha, đùa thôi. Thì lúc sinh ra thì chúng ta cũng một mình trong bụng mẹ, và chúng ta có mẹ là bạn đồng hành với mình. Thì nếu bạn nào may mắn còn mẹ thì nhân tập này tôi khuyên các bạn là hãy tận hiếu với mẹ mình, hãy yêu thương mẹ nhiều hơn và bớt cãi lại, bớt nói những cái lời làm mẹ buồn lại ha. Vì mẹ chính là cái người đã hy sinh cái sức khỏe, cái tuổi trẻ, thanh xuân và những cái hoài bão lớn lao của mình để nuôi dạy mình cho nên người và ủng hộ mình mỗi lúc trong cuộc đời này. Nếu mà bạn nào may mắn còn mẹ thì hãy yêu thương mẹ nhiều hơn ha. Rồi quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Khi mà các bạn đợi chờ thì có nghĩa là các bạn đang lãng phí thời gian và cơ hội. Rồi, các bạn cứ đi đi, chắc chắn các bạn sẽ có bạn đồng hành. Nhưng mà chưa biết thời điểm nào thôi. Trên cái hành trình bạn đi á, bạn hình dung nó là một cái con đường rất là lớn. Có khi là có nhiều người đi nha, nhưng mà không phải bạn đồng hành với mình, có thể là bạn cạnh tranh cũng có, hoặc là khách qua đường cũng có. Nhưng mà có những con đường lớn với đông đúc người nhưng không ai là bạn với mình. Và có những cái con đường lớn nhưng không ai đi, chỉ có một mình đi. Vì trên đó nó có những cái chông gai, nó có những cái bài test rất là khó, nó có những cái thanh chắn đường rất là nguy hiểm vân vân đó. Rồi cũng có những cái con đường nó nhỏ nhưng mà hẻo lánh và nguy hiểm. Thì cũng có những con đường nhỏ mà người ta phải chen chúc nhau để mà đi, rất là chen chúc nhau luôn để mà đi. Và đương nhiên cũng không ai là bạn của bạn hết. Rồi đến một cái ngã rẽ trên cái con đường mà bạn đã chọn á, có một ai đó rẽ vào và họ nhìn thấy bạn. Ồ, bạn này dễ thương nè, bạn này có cùng mức năng lượng với mình nè, bạn này tích cực nè, bạn này dễ thương nè, bạn này hòa đồng nè, bạn này có một cái điều gì đó khiến người ta cảm mến nè. Cái người ta ủng hộ bạn không vì một cái lý do nào cả, chỉ đơn giản họ nhìn thấy ở bạn có một điều mà khiến họ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng mỗi ngày. Họ không bắt bạn phải làm cái điều gì cho họ hay là phải như thế này, như thế kia để họ vui lòng. Bạn là bạn, như vậy là đủ với họ. Thì chính những cái người này mới là những người bạn đồng hành thực sự trên cái con đường của bạn trong cuộc đời này. Và trước khi bạn gặp được những cái người tuyệt vời như vậy, thì bạn hãy cố gắng hoàn thành được cái quãng đường đi một mình của mình một cách tốt đẹp nhất, một cách năng lượng nhất, một cách mạnh mẽ nhất. Hãy phấn khởi vì mình chỉ có một mình. Nghe cái câu mà hãy phấn khởi vì mình chỉ có một mình có vẻ nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà thật sự tôi đang như vậy. Và tôi cũng biết được những người, người ta đi theo cái con đường đam mê, người ta đi theo những cái con đường mà ít người khác chọn cũng như vậy. Vì những người mà làm cái công việc về sáng tạo nội dung, sáng tác cái này cái kia, họ sẽ phải có một cái khoảng thời gian đúng chất một mình luôn để tập trung cái chất, cái lượng của cái tác phẩm của họ. Và họ hoàn toàn happy, vui vẻ với cái việc được ở một mình đó. Họ tận hưởng cái không gian mà mình lắng lại để cô đọng lại cái chất trong cái tác phẩm mà họ sẽ cho ra đời. Vậy nên nếu mà bạn đang một mình trên cái hành trình bạn chọn á, thì đừng lo, có nhiều người cũng vậy lắm. Và họ đã happy với cái việc đó rồi, còn bạn đừng có mà cảm thấy cô độc, cô đơn, lo lắng nữa. Hãy tập trung vào cái mục tiêu của mình và tiếp tục bước đi. Bạn đồng hành của bạn đang chờ bạn ở gần cuối con đường cũng nên. Rồi, đây là thông điệp ngày hôm nay dành cho bạn. Chúc bạn một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Tạm biệt.